Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng, dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ này cứ đến hoài, làm ta nhức đầu, nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Mấy chị em ngồi. Ở đây anh chị em muốn xin cái gì? Muốn cầu nguyện ơn gì? Chị muốn chị đang xin khấn, chị muốn xin ơn gì?
Dạ thưa cha, con muốn xin cho được khỏe mạnh, trong gia đình được hạnh phúc, cho mẹ con cháu ngoại nó được đoàn tụ sớm.
Mẹ con cháu ngoại được đoàn tụ sớm, chị cầu nguyện ơn nó bao lâu rồi?
Dạ thưa, con mới được khoảng 6 tháng nay.
Ừ, khoảng 6 tháng nay. Rồi chị có thấy sốt ruột không?
Dạ con sốt ruột lắm, thành ra là khi nghe được cha, trước con ở bên Việt Nam thì cứ hay đi nhà thờ huyện sĩ qua. Bây giờ qua đây được nghe cha qua đây còn mừng quá. Còn ở bên Tem Bi.
Vâng. Rồi, một người cầu nguyện 6 tháng, còn chị có xin ơn gì không?
Dạ thưa cha có.
Xin ơn gì?
Dạ thưa cha, nhà con bị bệnh sơ gan với bệnh tim. Nhà con xin khấn cha để cha cầu nguyện cho nhà con được mau bình phục, được gặp thầy gặp thuốc. Dạ.
Anh bị bệnh lâu chưa?
Dạ, nữa
nữa. À, một năm nay rồi. Dạ.
Một năm nay rồi. Dạ. Rồi mình cầu nguyện mong bao giờ được?
Nói chừng là Chúa vui lòng thì Chúa cho thì tụi con nghĩ vậy thôi. Cứ van xin thì vẫn van xin. Thì Chúa thương thì Chúa cho thì cũng chấp nhận. Mà Chúa không cho thì cũng chấp nhận. Cũng xin vâng chứ.
Ủa, cho mày tặng có tay hơn không?
Xin vâng, dạ. Dạ.
Rồi, con cầu nguyện gì?
Con cầu nguyện xin Chúa thương cho con được khỏi bệnh.
Bệnh bao lâu rồi?
Con bệnh bia là được một năm rồi chứ.
Một năm rồi?
Dạ, con ung thư.
À, ung thư. Dạ. Ung thư gì?
Ung thư ngực chứ.
Ung thư ngực.
Dạ.
Rồi con?
Dạ, thưa cha, con xin cho được đoàn tụ với con gái sớm ạ.
Con đoàn tụ với con gái hay con gái đoàn tụ
dạ,
với con?
Con gái đoàn tụ với con ạ.
Ừ, chứ còn con muốn đoàn tụ với con gái thì con mua vé bay con về.
Dạ.
Nhanh lắm.
Dạ.
Bao lâu rồi? Là một số bao lâu rồi?
Thưa 2 năm rồi ạ.
2 năm rồi.
Vâng.
Rồi, còn anh xin ơn gì?
Xin cho được là kẻ phục vụ người khác theo như ý Chúa đã dạy yêu thương.
Cái đó thì anh cứ làm thôi, cái đó anh cứ làm thôi. Còn anh xin cái ơn gì?
Xin ơn khôn ngoan.
Anh cũng đã khôn lắm rồi.
Xin ra được vững bền trong đức tin.
Giờ anh cũng vững lắm rồi. Còn xin ơn gì nữa không?
Xin cho những người nghèo có cơm ăn áo mặc.
Trời nhiều quá. Rồi cho mời chàng phát tay hơn không? Rồi còn anh xin ơn gì cho anh, cho gia đình của anh?
Ở trong gia đình của con thì nhưng mọi người biết con gái bị bệnh thì có lẽ con cũng phải xin cho nó bị cancer đấy chứ. Bị cancer
ung thư đó hả?
Ung thư, nó bị ung thư buồng trứng. Bây giờ nó qua lymph node rồi. Còn bản thân con thì xin cho ơn bền độ.
Mà anh bệnh tật gì?
Bệnh thì bệnh nhiều lắm, còn bị thận, thận còn có 20-25% thôi.
Dạ vâng. Anh có xin khỏi bệnh rồi thận không?
Thì đương nhiên là muốn chứ, chứ mà cái đó thì Chúa có cho mới được. Chúa mình cũng xin nhiều, Chúa ông nghe rồi, mà ông có cho hay không?
Rồi ông?
Ông trời.
Rồi ông trời. Chúa tôi anh gọi Chúa, ông có cho hay không? Đôi khi ta cầu nguyện nhiều lắm, đúng không ạ? Mình xin nhiều lắm, nhưng mà Chúa nhấn mạnh một điểm đó là gì? Phải kiên trì trong cầu nguyện, kiên tâm trong cầu nguyện. Cứ kiên trì, cứ kiên tâm để mà cầu nguyện. Và Chúa đưa một cái dụ ngôn, đó là có một ông quan tòa. Ông ta là người chẳng tốt lành gì cả. Ông ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Một người như vậy thì thấy tệ quá. Không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, có nghĩa là dưới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người thì ông ta bỏ qua luôn. Một ông quan tòa như vậy thì rõ ràng ta thấy ông ta không phải là người hiền. Rồi trong thành đó lại cũng có một bà quá. Chúng ta thấy trong Tin Mừng nhiều lần Chúa nói đến bà quá, đồng tiền của bà quá. Rồi bà mẹ quá có đứa con trai thành Na-im bị qua đời. Chính thân phận của người đàn bà đã là nặng nề rồi, mà thân phận của một người đàn bà mà quá nữa thì ta thấy là không có chỗ nào để mà nương tựa. Tại vì còn người chồng thì còn có chỗ mà cậy dựa, còn có chỗ mà trông nhờ, còn có chỗ mà hai bên dìu nhau để mà đi hết cái quãng đường. Nhưng mà một nửa gánh nó đã, gánh nó gãy giữa đường rồi, cho nên còn một mình bà ấy thôi. Mà là người đàn bà quá thì ta thấy là cái thân phận nó buồn lắm, nó cô đơn lắm, nó lẻ bóng lắm, cả về tinh thần cũng như là về đời sống vật chất, đúng không ạ? Người đàn bà quá ấy làm cái gì thưa anh chị em? Bà quá ấy nhiều lần đến thưa với ông ấy rằng: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một người bà quá bị đối phương hại, xin ông quan tòa minh xét. Một thời gian khá lâu ông không chịu. Nhưng cuối cùng thì ông ta nghĩ bụng rằng: dù ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng không coi ai ra gì, nhưng cái mụ quá này, Tin Mừng nói, nhưng cái mụ quá này cứ quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Anh chị em có cái kinh nghiệm đó không? Có kinh nghiệm đó không ạ? Có nhiều khi mình làm cha làm mẹ đó, được con mình nó cứ đến: ba cho con cái này, ba cho con cái kia. Mới đầu thì mình không muốn cho, nhưng mà nó cứ xin hoài, nó cứ léo nha léo nhéo hoài ấy. Cứ đi làm về nó chặn ra nó xin, rồi trước khi đi ngủ nó cũng chặn ra nó xin, xin hoài. Cuối cùng thì cho nó, bà vợ bảo thôi bố mày cho nó phức cho rồi, để nó cứ léo nhéo hoài nhức óc quá. Phải không? Vậy có kinh nghiệm đâu. Rồi cũng có những cha xứ cũng vậy, người giáo dân họ đến họ xin cái chuyện này xin chuyện kia, nhiều khi chuyện đó nó khó giải quyết, chưa giải quyết được, nhưng mà ngày nào họ cũng đến cứ reo mãi: trời cho thương con, trời cho thương con, trời cho thương con. Riết thì có khi là chịu không nổi nữa, chịu không nổi thì phải cố gắng mà tìm cách giải quyết cho họ. Đây một cái ông quan tòa mà không có lòng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Vậy mà cuối cùng thì ông ta cũng phải giải quyết. Giải quyết không phải vì ông ta thương cái người bà quá ấy, không phải. Mà giải quyết vì sao? Khỏi phiền cho ông ấy thôi. Chứ chẳng hề nghĩ đến là tội quá cái bà này, đáng thương quá. Cũng chẳng nghĩ đến thằng con mình, bố mày cho nó đi tội nghiệp nó. Nhưng mà thường là bà mẹ: bố cho phước lên cho rồi, để nó cứ léo nha léo nhéo mãi mệt gì, đúng không? Thế thì một cái ông, Chúa nói rằng một cái ông quan tòa không ra cái gì cả, chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng có quan tâm, chẳng nể nang ai cả, vậy mà cũng phải giải quyết chuyện đó. Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Cái ông quan tòa chẳng kính sợ Chúa, không coi ai ra gì, chỉ để khỏi phiền toái mà còn giải quyết cho người ta. Người ta cứ kêu réo mãi. Thì Chúa nói, đấy, cái ông quan tòa mà còn như vậy, chẳng lẽ Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, là đấng đại lượng, là đấng nhân từ, mà lại không minh xét cho những kẻ Ngài tuyển chọn ngày đêm kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Những kẻ ngày đêm kêu cứu với Ngài, ngày đêm kêu cầu Ngài, kiên trì cầu nguyện là như vậy, là ngày đêm kêu cầu, ngày đêm kêu cứu, ngày đêm kêu xin, một sự liên lỉ kiên trì trong cầu nguyện. Liên lỉ và kiên trì trong cầu nguyện. Có khi ta liên lỉ mà không kiên trì, có khi ta kiên trì mà không liên lỉ. Lâu lâu cầu một lần vẫn kiên trì đấy, nhưng mà lâu lâu, lúc nào mà cần ấy thì cầu xin, lúc nào cần thì cầu xin. Rồi có khi ta không có kiên trì, ta không kiên trì được ít bữa sốt sáng rồi thôi. Như là những lúc mà mình tĩnh tâm chẳng hạn, thấy lòng mình sốt sáng là mình cầu nguyện, lúc thánh lễ mình sốt sáng lắm, nhưng mà sau thánh lễ hoặc là sau buổi tĩnh tâm đó rồi, sau buổi chầu thánh thể đó rồi, thì chúng ta trở về và ta lại đường ai nấy đi, Chúa đi đường Chúa, con đi đường con, không còn liên lỉ, không còn kiên trì nữa. Vì thế mà Chúa nói, chẳng lẽ Chúa lại không đáp ứng lại lời họ kêu cầu hay sao? Họ ngày đêm kêu cầu hay sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa bắt họ chờ đợi mãi hay sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Chúa sẽ mau chóng minh xét cho mỗi một người chúng ta. Nhưng mà ta biết được rằng là cái thời gian của chúng ta là thời gian gọi là thời gian tâm lý, thời gian chủ quan. Ta phân biệt cái thời gian vật lý với thời gian tâm lý. Thời gian vật lý là 1 giờ có bao nhiêu phút? 1 giờ bao nhiêu phút? 60 phút. 1 phút bao nhiêu giây? 1 ngày bao nhiêu giờ? 1 ngày 24 giờ. Nhưng mà ta thấy có những người nói, sao mà hôm nay mau hết giờ thế? Phải không? Mau hết giờ thế? Đó là thời gian gì? Tâm lý. Khi mà mình vui, khi mà mình hân hoan, khi mà mình thích, thì mình thấy thời giờ nó quả màu lắm. Còn mà khi nào mà mình buồn, khi nào mình chán, khi nào mình mệt, thì thấy thời gian nó chậm quá, nó có dài quá. Anh chị em mà nghe một bài giảng mà thấy là cứ lời ru buồn, ru manh mông, bên lũy chia làng nó cứ đều đều đều, thì chỉ 5 phút là anh chị em bắt đầu chẳng muốn nói gì, con cũng đồng ý hết, gật hết. Mà mình thấy nó lâu. Mà nếu mà anh chị em theo dõi hoặc là nghe hoặc tham dự một buổi diễn thuyết, một bài giảng mà thấy là nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nó vui, thì anh em thấy nghe 30 phút, khi nửa, có khi là 1 tiếng, có khi là cả 2 tiếng, mà mình nghe sau thấy thời gian nó qua mau quá. Đúng rồi, thời gian qua mau quá. Giống như là hai người yêu nhau, lúc nào mà thời gian dài nhất mà lúc nào thời gian ngắn nhất? Dài nhất là lúc nào? Dài nhất là lúc xa nhau. Xa nhau nghĩa là sao? Tức là hai người xa nhau để chờ cái ngày gặp nhau đó, phải không? Thấy thời gian mà sao 1 tháng nữa anh về, nhưng mà sao mà cứ đếm mãi mà chưa thấy ngày, chưa hết nó 1 tháng, phải không? Thời gian mà hai người đợi chờ là thời gian dài, đúng không ạ? Ta đợi chờ cái gì, ta mong cái gì, ta thấy sao mà nó dài thế. Vô ngồi coi show nó trình diễn, hẹn là 9 rưỡi mới trình diễn. Vô ngồi 9 giờ 15 ngồi chờ có 15 phút mà cứ sao lâu thế, lâu thế.
15 phút là mãi chưa ra khai mạc đi, rồi cứ ra mà nhá nhá cái khi mãi. Cái mới khi 9:30 coi xong cái lúc mà nó khép cái màn nhung lại, ngó đồng hồ nó 11:30, tức là 2 tiếng đồng hồ. Màu quá. Màu quá. Tại vì nó hay, nó hấp dẫn, đúng không? Nó hay, nó hấp dẫn. Cho nên cái lâu nhất là cái thời gian mà mình cảm thấy đợi chờ. Đợi chờ và em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Để anh buồn, anh dạo khắp quanh sân, cầm điếu thuốc trên tay, cháy lụi dần. Anh khẽ nói, gớm sao mà nhớ thế. Hoặc là cứ... Có không anh Tuấn? Cái thời hẹn hò đó có không? Rồi bác cứ hát rồi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại anh rủ lòng sao em. Hẹn đợi một giây mà bằng cả một thế kỷ dài. Giê-xu Maria. Biết ai có kinh nghiệm vậy không? Chờ nhau một giây thôi mà em chưa đến, mà anh cầm đứa thuốc trên tay mà không nói mà sao mà nhớ thế, mà cho hoài không thấy. Thì có hai người hẹn hò nhau, nói là hôm nay mà má em đi vắng, rồi khi nào mà má em đi vắng thì em sẽ làm hiệu để anh đến nhà em chơi. Em ở trên lầu, anh ở đứng dưới. Rồi khi nào mà má đi vắng thì em sẽ làm hiệu để anh đến leo lên chơi. Thế thì bảo làm hiệu một cái nào thì em sẽ thảy đồng tiền xuống á. Thế anh nghe cái đồng tiền đó, cái keng cái là anh biết là má đi vắng này đó, là anh có quyền lên, rồi hai đứa mình ngồi mình tâm sự với nhau. Thế thì hẹn hò với nhau như vậy. Thế thì bà mẹ vừa mới đóng cửa và lái xe đi ra. Thế thì cô này ngó không thấy má đâu cả, khóa cửa rồi, an tâm rồi. Mới đứng ra cửa sổ thả đồng tiền xuống, keng phát đồng tiền với cái keng. Rồi cô này ngồi chờ, không thấy anh lên. Ngồi chờ xong thấy anh lên, ngồi chờ hoài xong thấy anh lên, chờ đợi lâu quá. Mới đứng trên cửa sổ ngó xuống, anh ơi lên đi, má đi rồi, em thả đồng tiền rồi mà, sao anh không lên? Nói anh còn đang đi tìm cái đồng tiền nó rớt chỗ nào anh lượm mới lên. Em ông trùm sò mà. Tiếc. Cái cô này bảo em thả xuống nhưng mà em cột sợi dây em kéo nó lên rồi. Em bảo quyết dây gặp móng tay nhọn. Cô đang thả đồng tiền xuống nhưng mà cái cột sợi dây cô kéo lên rồi. Còn anh chàng thì cứ đi tìm cái đồng tiền coi đâu. Thì ta thấy là có những cái thời gian mà đợi chờ, thời gian đợi chờ, thời gian hẹn hò, ta cảm thấy nó dài, nó lâu. Hoặc là lúc mình buồn, đúng không? Lúc mình buồn, lúc mình đau bệnh, anh nằm trên giường bệnh, chị nằm trên giường bệnh, đã kinh nghiệm cái chuyện đó. Rồi nhất là những lúc mà ban đêm mình nằm mà đau mà không ngủ được chẳng hạn. Nhất là anh Thành đã chia sẻ cái kinh nghiệm của anh mà đưa cháu Doanh Đạt đây, mà cháu nó qua đời lúc 15 tuổi, thì suốt 5 năm nằm trên giường bệnh, cháu nó đau mà đêm nó không ngủ được. Thì anh ấy phải đứng, anh ấy truyền cái gọi là nhân điện, truyền sức lực của anh ấy vào cho đứa bé để cho nó được ấm lên nó ngủ. Mà có khi anh phải đứng tấn suốt cả một tiếng hay là một tiếng rưỡi, suốt một ngày đi làm vất vả như vậy. Ngủ ban đêm lại phải ngồi chăm sóc cho con, để cho con nó đau quá nó không ngủ được thì phải truyền nhân điện. Anh phải tập khí công rồi đứng tấn rồi truyền, đứng cả tiếng, có khi tiếng giữa, khi hai tiếng, mà đêm nào cũng như vậy, suốt cả mấy năm trời như thế. Thì mình mới thấy được rằng là khi mà cái tâm lý của mình, cái tinh thần của mình nó vui hoặc nó buồn, nó bình an hoặc nó xáo trộn, thì mình sẽ thấy rằng cái thời gian nó tùy thuộc vào cái tâm trạng của mình, đúng không? Thời gian nó tùy thuộc vào tâm trạng của mình, thế gọi là thời gian tâm lý. Còn cái thời gian mà vật lý thì dứt khoát là một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, năm 365 ngày thôi. Nhưng mà ta thấy rằng sau một năm trôi qua nhanh quá, mình cứ ảo ào mình làm, mình thấy mình nhanh trôi qua nhanh quá. Còn những người mà không đi làm, thất nghiệp thì cứ ra đọc báo rồi ngó đồng hồ đi ra đi vào chờ giờ ăn cơm, cứ đếm thời gian mãi mà thấy sau ngày nó dài quá, nó dài quá. Vậy thì cứ nói với mỗi một người chúng ta là hãy kiên trì trong cầu nguyện. Tại vì ta cảm thấy ta không kiên trì được, ta cảm thấy ta sốt ruột là vì ta mong đợi cho được cái điều ta đang là khao khát xin, đang khao khát chờ, đang khao khát đợi đó. Cho nên ta thấy nó dài lắm. Đúng không ạ? Mới có xin bảo lãnh 6 tháng mà thấy nó lâu quá. Trong khi đó anh đã có kinh nghiệm là anh ở đảo cả 6 năm rồi, đúng không? Mà anh bảo là 6 năm rồi thời gian ở đảo mà chờ để mà được đi vào trong đất liền, được bảo lãnh. Nó dài dằng dặc lại biết là chừng nào. Mà cái dài nhất là cái là mình không biết được rằng là bao giờ. Đó là cái mà thử thách lòng tin của chúng ta. Giá mà mình biết được rằng là 5 năm hoặc là 10 năm đi sẽ được bảo lãnh, thì mình biết ok 5 năm hoặc là 10 năm. Còn đây không biết là 1 năm hay 2 năm hay 3 năm hay 5 năm, không biết bao giờ thì được. Cho nên đó là cái điều mà người ta dễ bị ngã lòng, dễ bị bỏ cuộc là như vậy. Còn biết là thôi 5 năm án tù là 5 năm đi, thôi thì cũng ráng ngồi đếm địch 5 năm ra khỏi tù, đúng không? Nhưng mà bây giờ không biết ngày nào ra khỏi tù, vẫn không chưa xử, cứ đợi, cứ chờ, cứ kháng cáo mãi mà tòa án vẫn chưa xử. Chứ mình ngồi 5 năm rồi, ngồi 10 năm rồi, không biết đến bao giờ. Đó là điều mà khi mình cầu nguyện, mình được Chúa mời gọi kiên trì. Vì đó là thời gian mà Chúa thử thách chúng ta. Lúc đó đức tin của ta, lòng tin của ta được thử thách. Và chính như vậy, lời cầu nguyện mà đẹp lòng Chúa nhất vẫn là lời cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đó không phải là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể cầu nguyện được. Nhưng mà chính Đức Giêsu nói với Faustina rằng sau khi con đã vẽ bức tranh ấy, mà Faustina phải trải qua biết bao nhiêu là khó khăn thử thách mới vẽ được, nhờ người vẽ được bức tranh như vậy. Và Chúa nói rằng dưới bức tranh ấy con ghi câu: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài. Con tín thác vào Chúa. Con tín thác vào Chúa có nghĩa là con cứ kiên trì con cầu nguyện. Và con tin rằng Chúa là đấng đầy lòng yêu thương. Con tin rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Con tin là Chúa là đấng vô cùng đại lượng và tuyệt vời thông minh. Chúa sẽ biết rằng sẽ ban cho con cái gì là một, ban cho con khi nào là hai, và ban cho con cách nào là ba. Ta chỉ đợi chờ ba cái đó, đúng không? Chúa ban cái gì? What? Chúa ban cho con khi nào? When? Và Chúa ban cho con cách nào? How? Ta cứ mong đợi ba cái đó. Cứ chờ when, how, what? Cái nào? Cái gì? Bao giờ? Lúc nào? Và như thế nào? Và chính điều đó là điều mà Chúa mới mời gọi chúng ta liên lỉ và kiên trì trong cầu nguyện là như vậy. Vì ta không biết là khi nào, ta không biết là cách nào, và ta không biết là Chúa ban cái gì cho ta. Nhưng mà Chúa nói chắc chắn là không có người cha nào mà con mình xin con cá lại cho nó con rắn bao giờ. Không có người mẹ nào mà con mình xin cái bánh bao mà cho nó cục đá bao giờ. Thì cha mẹ ở trần gian thương con, mà những người bị giới hạn như thế đó thương con, nhưng mà tình thương của chúng ta sao bằng tình thương của Thiên Chúa được? Bị giới hạn mà còn biết cho con mình những của tốt lành. Phương chi cha các con trên trời lại không ban, không ban cái gì?
Thánh thần.
Thánh thần. Đủ tốt nhất đó là thánh thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Ta chỉ xin cái bánh mà ta được cái bánh là ta mừng lắm rồi. Nhưng mà Chúa không chỉ cho ta cái bánh mà còn cho ta hơn cả cái bánh là cho ta cái gì? Ví dụ ban cho ta cả một cái sức lực để làm ra cái bánh đó nữa cơ. Ban cho ta có tất cả những cái điều kiện để ta làm nhiều cái bánh, đâu chỉ một cái bánh. Ta có đầu óc của mình, ta có tay chân của mình, ta có sức lực của mình.
chứ đâu phải chỉ là lạy Chúa trong cái bánh rồi cái bánh rớt từ trời rơi xuống, nhưng mà Chúa ban cho ta cái đầu óc của mình biết suy nghĩ, đôi tay của mình biết làm việc, đôi chân của mình biết bước đi và sử dụng những cái đó để làm ra không những một cái bánh mà cả trăm cái bánh nữa chứ. Ta làm ra tiền, ta mua bao nhiêu bánh nữa chứ, chứ phải chỉ có một cái bánh không mà thôi. Cho nên là Chúa mời gọi mình cứ kiên trì và cầu nguyện. Trong cái việc kiên trì và liên lỉ cầu nguyện ấy, cái điều quan trọng là tín thác vào Chúa, là con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, là đấng giàu lòng thương xót, là đấng đầy quyền năng và là đấng vô cùng đại lượng. Chúa biết con cần cái gì và Chúa ban cho con có khi hơn cả điều con cầu xin hay mơ ước. Người anh em này hôm nay chia sẻ cho chúng tôi thấy điều đó. Thưa cha, con thấy được rằng là mình dám tin vào Chúa, mình dám rộng lượng quảng đại với anh em mình. Mình cho anh em mình một thì Chúa ban cho mình gấp cả trăm cả ngàn. Và chính bản thân anh đã cảm nghiệm được cái chuyện đó. Rồi mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình cũng cảm nghiệm được cái chuyện đấy. Và bản thân tôi thì tôi càng cảm nghiệm được chuyện đó hơn bao giờ hết. Đó là khi mình cầu nguyện, khi người khác xin mình cầu nguyện, mình cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng, với tất cả sự phó thác, và những ơn mà Chúa xuống cho những anh em xin khấn nguyện nó quá sức tưởng tượng, quá sức tưởng tượng. Có những người nói, thưa cha, mới hôm trước bác sĩ nói là bó tay rồi, nhưng mà sau một tuần cha và cộng đoàn cầu nguyện, hôm nay cháu đã được xuất viện rồi. Thưa cha, giấy tờ trục trặc suốt 10 năm nay không giải quyết gì được, con cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, con đến con cầu nguyện và con phó thác, con tin tưởng cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con đã được như lòng mong ước, được đoàn tụ rồi. Thưa cha, tưởng rằng là hai chúng con không bao giờ có thể ngồi nói chuyện được với nhau và sẽ chuẩn bị ra tòa rồi. Nhưng mà cả họ hàng, mọi người cùng cầu nguyện với chúng con. Và nhờ lời cầu nguyện ấy, chúng con đã ngồi lại với nhau, đã nói chuyện được với nhau, đã cảm thông được với nhau. Thưa cha, tưởng như là đến chết con cũng không nhìn mặt mẹ của con. Có những người mà trong gia đình có những cái mối hận như vậy, chết không nhìn mặt mẹ của mình. Vậy mà khi mọi người cầu nguyện cho con, khi con đến con cầu nguyện, thì Chúa ban cho con là đã nhận ra được tấm lòng của mẹ con, và con đã tha thứ được cho mẹ của con. Và khi mẹ con nằm xuống, con đã về con thọ tang mà con không mắc cỡ, vì con nuôi lòng hận thù mà con đã tha thứ được. Có nhiều, nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều cái ơn mà Chúa ban qua việc kiên trì liên lỉ cầu nguyện. Chúa ban hơn những điều ta mong ước. Nãy có một anh em chia sẻ, thưa cha, con tạ ơn Chúa, vì nếu mà cách đây 5 năm hoặc 10 năm mà Chúa ban cho con có tiền là con chết rồi. Có sao kỳ vậy? Chúa ban cho anh có tiền mà anh lại chết là sao? Vì con hồi đó con mới về đây, lập nghiệp ở đây. Lúc đó là nhà cửa đó đang là có giá cao lắm. Và ai cũng đổ xô đi mua nhà, mua cửa. Bao nhiêu tiền là đổ hết vào đó mà mua nhà, mua cửa, giá đang cao. Lúc đó con không có tiền, cho nên không mua. Chỉ chừng 2 năm sau thì nhà nó hạ giá xuống, tất cả những người mà có tiền mua nhà bây giờ là lỗ, có người thì trắng tay, có người thì sạt nghiệp, có người thì vỡ hết tất cả những cái giấc mộng làm giàu. Còn con không có tiền mà bây giờ con mua được cái nhà giá rẻ bằng con nửa, đúng không? Cho nên có nhiều khi ta thấy rằng khi mình cầu xin cái chuyện này mà Chúa không ban hoặc là chưa ban, vì Chúa biết rằng là cái điều đó trong tương lai chưa tốt cho ta hoặc không tốt cho ta, cho nên Chúa thấy trước, Chúa không ban hoặc Chúa chưa ban, ta thì lại sốt ruột và thấy Chúa không ban chuyện đó. Tại sao kỳ có vậy, mọi người đều có tiền mua nhà hết mà con thì không có tiền mua nhà là sao hả Chúa? Đúng không? Mình chịu được, mình chịu được. Đấy, nó giống như là chị đó, chị thấy là Chúa ban cho chị có 3 năm qua đây mà nhà cửa rồi tiệm thiết các thứ, rồi thằng con của mình lại được giấy tờ, rồi thì công ty cho ở đây để làm việc. Chị có thấy Chú ban hơn điều chị mong ước không?
Dạ, dạ
có thấy không?
Nhưng mà giống như cha nói hồi nãy, tức là khi mình cầu nguyện đó là quý ông bà và anh chị, tức là mình phải cầu nguyện rất thật là nhiều, cũng có đôi khi Chúa cũng thử thách, dạ, nhưng mà mình cứ cố gắng mình đến với Chúa và đến với Đức Mẹ đó, thì tới khi mà mình được thì nó hơn lòng mình mong ước. Dạ con là như vậy. Dạ con rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn. Dạ.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Cho nên là có nhiều khi, rồi Chúa ban cho con, cho ta cái cách khác với cách mà ta mong đợi. Ta chỉ giống như đứa bé xin cái con dao để mà chơi. Thì khi mà bố mẹ không cho cái con dao là bảo bố mẹ không thương. Nhưng mà bố mẹ biết rằng cho nó con dao thì chơi dao có ngày tức tay, cho nên là không được con à, không được chơi dao. Má không thương con, má thương con cho nên mới không cho con dao. Má nói xẹo, má thương con thì má phải phải cho con cái mà con muốn chứ, cái con thích chứ, con đang muốn lấy dao con chơi này, cắt đồ đấy, không được con à, khóc dậy không được con à. Ta thấy nhiều lần mình cảm thấy như là Chúa ngủ quên, hoặc là giống như bài hát nào đó, Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, còn em cũng phụ tôi. Mình cảm thấy như là Chúa ngủ quên, cứ gõ cửa mãi mà Chúa không mở. Chúa cho ta biết là nếu mà ban cho ta cái ơn này thì không có tốt cho ta đâu. Cho nên là Chúa chưa ban, hoặc Chúa ban cách khác. Đó, giống như là Chúa mà cho anh cái đây 5 năm mà ban cho anh có tiền mà anh mua nhà là bây giờ anh tiêu rồi đúng không? Mà nhờ không có tiền vậy bây giờ anh mới có nhà đúng không? Mà lúc đó mình có nhận ra là Chúa ban cho mình không? Không, Chúa ơi sao kỳ quá, con đợi hoài không có được. Đợi hoài không có được. Nên có những người nói chơi, chơi đừng buồn. Còn như có những cái cản trở, có những khó khăn trên bước đường đi loan báo tin mừng của cha, chứ đừng có buồn. Nói tôi nói tại sao nói tôi đừng buồn? Bảo vì Chúa biết rằng là có những cái khó khăn, có cái trở ngại, có nguy hiểm lớn hơn chờ đợi cha. Cho nên Chúa cho những cái trở ngại này đến để mà giúp cha tránh cái nguy hiểm lớn hơn mà cha không thấy. Vì cha đâu có nhìn thấy. Cho nên cha buồn hoặc cha thất vọng hoặc cha chán nản. Nhưng mà vì để cứu cha, vì thương cha, cho nên Chúa mới cho có cái cản trở này để mà cứu cha một cái nguy hại ghê gớm hơn mà cha không có biết. Giống như là cha ơi con buồn quá, hôm nay bị lỡ chuyến xe đỏ. Buồn quá vì công việc đã hẹn hò rồi mà bây giờ ra trễ cái rồi xe nó chạy mất rồi con lỡ chuyến xe đỏ. Thôi lỡ rồi sao bây giờ, thôi chờ mai chứ bây giờ sao bây giờ con. Mình đâu có muốn vậy nhưng mà bây giờ nó kẹt như vậy, kẹt xe đến trễ, xe đỏ đi mất rồi sao. Cái hôm sau, tôi ra tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Sao vậy? Cái xe đỏ nó bị lật rồi cha ơi. Nếu mà con ở trong cái xe đỏ thì con tiêu rồi. Thì có nhiều cái chuyện nó xảy đến cho ta, ta không biết được, đúng với thưa anh chị em. Ta không biết được. Có những cái mà mình chỉ thấy cái trước mắt thôi, mình không thấy cái chuyện xa. Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại ở phía sau cái đó. Cho nên ta ham lợi, ta cứ cầu nguyện rồi mong ước và xin rồi kêu rồi cầu rồi khấn rồi Chúa ban cho con được cái đó. Mà con không được thì con trách móc. Có những người còn bỏ đạo, có những người còn bỏ cả kinh kệ, có những người thì cha đi nhà thờ, chẳng đi lễ gì cả. Lý do là xin bãi không được. Nhưng mà Chúa biết rằng là nếu mà được cái đó là còn nguy hiểm hơn, còn hại hơn. Và cái điều quan trọng là Chúa ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người. Cho nên chính nhờ thánh thần mà ta mới có thể kiên trì và liên lỉ cầu nguyện được. Và chính thánh kinh nói rằng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng thánh thần cầu thay nguyện giúp cho ta. Thánh thần cầu nguyện trong ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Chúa ơi, lạy Chúa, khổ quá, lạy Chúa, xin xót thương con, Chúa ơi. Những tiếng rên khôn xiết tả, thánh thần cầu nguyện trong ta đấy. Chính thánh thần cầu nguyện trong ta đấy, thưa anh chị em. Cứ kiên trì mà cầu nguyện, cứ liên lỉ mà cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện như Đức Giêsu đã cầu nguyện. Đó là, lạy cha nếu có thể được thì cất chén này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha.
lúc đó anh chị em mình mới có được sự bình an. Lạy Chúa, nếu được thì xin cất căn bệnh này cho khỏi con. Lạy Chúa, nếu được thì cho mẹ con của con được đoàn tụ. Lạy Chúa, nếu được thì cho con được gặp thầy, gặp thuốc. Lạy Chúa, nếu được thì cho con được khôn ngoan, được kiên trì. Nếu được thì cho con gái của con được khỏi bệnh. Chúng ta cứ cầu, cứ xin, nhưng mà cuối cùng vẫn là xin đừng theo ý con, một vâng theo ý cha. Lúc đó mình mới được bình an, thưa anh chị em. Chỉ duy nhất cách cầu nguyện như vậy thì mới có được sự bình an. Để Chúa ban như thế nào, Chúa ban khi nào và Chúa ban cái gì, con cũng xin vâng hết. Con cũng xin vâng hết. Vì khi mình cầu nguyện như vậy thì đã là được một cái ơn lớn rồi. Cái ơn lớn nhất là ơn để cho ta biết cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái ơn. Và ơn kiên trì liên lỉ cầu nguyện. Cầu nguyện với tất cả niềm tín thác. Cầu nguyện với tất cả cái niềm tín thác là con không biết nó sẽ như thế nào. Con không biết ngày mai nó sẽ ra sao. Con không biết tương lai của con nó như thế nào. Vì mà nếu biết trước được rồi thì con đâu có cần phải đến đây và nói với Chúa nữa. Đúng không? Biết trước rồi thì con đâu có cần phải nói là con tín thác vào Chúa nữa. Vì con không biết nó như thế nào. Mà con vẫn tin rằng Chúa sẽ ban những cái điều tốt đẹp nhất cho con. Và cái hiện tại, những cái gì ta đang có đây là những cái gì tốt đẹp nhất mà Chúa có thể ban được cho ta. Không thể hơn được nữa. Tin tưởng đến mức độ như vậy. Những cái hiện tại đang có đây này là những gì tốt đẹp nhất mà trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa ban cho ta. Dù Chúa là đấng khôn ngoan, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng đại lượng, Chúa không thể làm khác hơn những cái hiện tại mà ta đang có đây. Tin tưởng được như vậy, tín thác là như vậy. Rồi ngày mai, lạy Chúa, xin vâng ý cha. Ngày mai, lạy Chúa, Chúa cứ định đoạt, con xin vâng. Và cái điều quan trọng là khi mình cầu nguyện, là mình cầu nguyện với tất cả tấm lòng của mình. Rồi sau đó là không có ỷ lại. Nói rằng lạy Chúa xin cho con hàng ngày dùng đủ mà cứ ở nhà ăn thất nghiệp có được? Không được. Không được. Xin cho con hàng ngày dùng đủ thì con phải lo mà đi làm chứ, phải đi xin việc làm chứ. Rồi phải nghĩ cách mà làm như thế nào cho công việc nó tốt hơn chứ. Là nghĩ cách làm thế nào cho đời sống của mình nó được đầy đủ hơn chứ. Chứ không phải là xin cho con hàng ngày dùng đủ thì con cứ nằm chờ, há miệng chờ sung dụng. Không có. Rồi xin cho con được thi đậu. Rồi con không học bài, có đậu nổi không? Cứ em chả suốt năm không đi học. Rồi còn có 3 ngày trước khi đi thi. Thì chả con cho con khấn, khấn liên tiếp, khấn 3 ngày liền. Rồi con của con sẽ lên đài Đức Mẹ tĩnh tâm 3 ngày. Làm gì mà sốt sang như vậy? Dạ cho 3 ngày nữa nó đi thi. Rồi cả năm rồi nó học làm sao? Dạ thì ra cả năm rồi nó có học hành gì đâu. Đó là mình đó là mình nhạo báng Chúa đó. Đó là mình thử thách Chúa đó. Đó là mình coi thường Chúa đó. Giống như xin cho con được có sức khỏe tốt. Rồi sao bây giờ con yếu lắm? Dạ thưa yếu lắm. Sao vậy? Dạ tối nào con cũng nhậu từ chiều cho đến 3 giờ sáng. Rồi thì nhậu xong rồi lại chơi bời các thứ. Sao mà có sức khỏe được? Phải không? Sao có sức khỏe được? Dạ xin ban cho gia đình con hạnh phúc. Sao vậy? Dạ thưa cha, con với chồng con cãi nhau suốt. Sao cãi nhau? Chồng con nói 1, con nói 10. Thì không có thể Chúa ban hạnh phúc được. Mình xin là xin cho con biết gìn giữ cái hạnh phúc của con ấy, biết xây dựng hạnh phúc của con bằng cách biết kiềm chế miệng lưỡi của con ấy. Chứ còn cứ Chúa ban cho con hạnh phúc, không có hạnh phúc Chúa ơi. Hạnh phúc ở trong tầm tay của mình, đúng không? Hạnh phúc trong tầm tay của mình mà mình không biết gìn giữ, mình không biết bảo vệ, không biết vun đắp, nó mất là phải. Chồng nói 1, con nói 10, làm sao mà được? Không thể nào mà có hạnh phúc được. Cho nên khi mình cầu nguyện là lạy Chúa, xin mọi sự theo ý của Chúa. Mà ý của Chúa là gì? Là muốn cho ta tận dụng tất cả những ân huệ của Chúa ban. Tâm trí, sức khỏe, khả năng, những gì mà Chúa ban, phải tận dụng hết tất cả những cái đó để mà làm cho cuộc sống của mình được hạnh phúc, được ấm no, được đầy đủ. Và nhất là ta xin cho được sống quảng đại mà chả bao giờ dám bỏ đồng nào ra chia sẻ với người khác. Quảng đại cái gì? Đúng không ạ? Ta xin cho con được biết bác ái, mà có bao nhiêu tiền thì ta lo cho bỏ trong két, ta cất sạch, không có bao giờ biết mở lòng ra chia sẻ với ai, mà cứ xin cho con được bác ái. Chúc bộ, tao ban rồi, ban sao? Tiền đó mở ra đi. Thưa Chúa, chưa đủ. Thì Chúa cho ban cho con thêm mớ đó. Khi mà chúng triệu phú thì con mới làm bác ái. Triệu phú xong làm bác ái chưa? Chưa, phải chờ tới cái gì? Tỷ phú đã, Chúa ơi, chưa. Tỷ phú xong làm bác ái chưa? Chưa. Tại vì chờ đến bao giờ? Đến chết. Thế thôi, mà đến chết thì lại chả đem theo được cái đó. Anh thầy bỏ lại hết. Cho nên mình cầu nguyện với Chúa trong kiên trì, trong liên lỉ, trong niềm phó thác và trong việc mà ta sử dụng tất cả những gì Chúa ban cho ta để biến lời cầu nguyện ấy trở thành hành động. Và cuối cùng Chúa nói, liệu con người đến còn lòng tin ở trên mặt đất này nữa hay chẳng? Mỗi người suy nghĩ lại, lạy Chúa, khi Chúa đến, con còn có lòng tin nữa hay không? Khi con cầu nguyện, con có kiên trì không? Khi con cầu nguyện, có con liên lỉ hay không? Và nhất là khi cầu nguyện, con có để cho ý Chúa được thể hiện hay không? Và con có đón nhận ý Chúa dù khi nào Chúa ban, cách nào Chúa ban và điều gì Chúa ban, con cũng sẵn sàng con đón nhận với tất cả niềm tin tưởng và phó thác. Vì con biết rằng Chúa yêu thương con thì Chúa phải ban những gì tốt lành nhất cho con. Chúa yêu thương con, Chúa chỉ muốn chúng con được hạnh phúc mà thôi. Chúa yêu thương chúng con, Chúa chỉ muốn cứu chúng con. Chúa yêu thương chúng con, Chúa chỉ muốn cho chúng con được bình an, hạnh phúc ngay đời này và nhất là hạnh phúc mãi mãi đời sau. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.